Bạn đang nghe The Present Writer Podcast, một podcast về bài học cuộc sống, phát triển bản thân và phong cách sống tối giản. Podcast được host bởi Chi Nguyễn, tiến sĩ giáo dục tại Mỹ, blogger và tác giả một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản. Nào, hãy cùng Chi lắng nghe, trải nghiệm và thay đổi cuộc sống. Chào mừng bạn đến với tập đầu tiên của podcast The Present Writer. Mình là Chi Nguyễn. Tập này có tiêu đề từ podcast đến blog và ngược lại. Tại sao lại có tiêu đề này? Là bởi vì trong tập này, mình muốn chia sẻ cho các bạn hai điều. Điều thứ nhất là câu chuyện đầu tiên tại sao mình lại mở ra blog bắt đầu từ một podcast. Và câu chuyện thứ hai là tại sao bây giờ mình đã trở thành một blogger rồi, mình lại muốn mở thêm một kênh podcast nữa. Mình nghĩ phần lớn các bạn biết đến podcast này là thông qua blog của mình trên trang thepresentwriter.com. Đây là một blog mà mình đã viết trong khoảng 4 năm nay về rất nhiều chủ đề như là bài học cuộc sống, phát triển bản thân, chủ nghĩa tối giản, du học, học tiếng Anh, quản lý tài chính cá nhân. Mặc dù blog có lượng bạn đọc đông đảo và thường xuyên, nhưng mình nghĩ là không phải ai cũng biết rằng là mình bắt đầu blog không phải từ nguồn nào khác mà chính là nhờ một podcast. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ câu chuyện này cho các bạn. Thực ra, trước The Present Writer thì mình viết rất nhiều blog. Mình nghĩ phải đến gần chục blog bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Từ khi mình còn là sinh viên tại Việt Nam, mình viết trên rất nhiều nền tảng và mình viết khá là đa dạng nhiều chủ đề. Và mình thường là chia sẻ trên các mạng xã hội cũng như là kênh cá nhân của mình ở thời điểm đó. Nhưng mà không có blog nào tồn tại được lâu dài quá 6 tháng. Hoặc là nó tồn tại lâu hơn nhưng mà cái nội dung của nó không được thường xuyên. Có lúc mà mình viết được một bài này hay rồi được mọi người thích thì mình lại đợi đến khoảng 1 tháng, 2 tháng sau mình mới post bài tiếp theo. Rồi có những ngày mà mình post 2-3 bài một lúc, nhưng có những cái ngày mà mình không post một bài nào hết thì nó không thực sự ổn định, không thực sự thường xuyên và cái tính chuyên nghiệp của nó cũng rất là thấp. Mình viết chủ yếu là cho bản thân mình, cho vui thôi. Cho nên là khi mà mình nghĩ đến cái ý định viết một blog chuyên nghiệp từ khá là lâu rồi, nhưng mà mình luôn chần chừ không biết là mình có nên bắt đầu không, là bởi vì có hai lý do chính. Lý do thứ nhất ấy, là bởi vì mình cảm thấy là ở thời điểm đó hầu như không có ai viết tiếng Việt theo cái cách của mình. Nếu mà các bạn biết đến The Present Writer một thời gian dài rồi thì bạn cũng biết cái phong cách của mình là mình viết không hoa mỹ, mình không có rào trước đón sau nhiều, cũng không viết những cái chủ đề giật gân, những chủ đề trending, mà mình thường viết rất là thẳng thắn, mình vào luôn vấn đề. Mình thậm chí còn kẻ đề mục, ví dụ như là điều 1, điều 2, điều 3 bạn học được từ blog này là gì. Cách viết của mình thì mình cảm thấy nó gần với cách viết học thuật hay là cách viết của phương Tây hơn là cách viết Việt Nam theo cái kiểu mà mình hay học ở tập làm văn khi còn học trung học ấy. Mặc dù là mình là dân chuyên văn nhá, mình học chuyên văn từ cấp 2 đến cấp 3, thậm chí mình còn được giải học sinh giỏi văn và vào đội tuyển quốc gia văn nữa. Nhưng mà khi mà mình viết blog ấy, thì mình viết cho mình nên là cái phong cách của mình nó càng ngày càng gần hơn với cái văn học phương Tây, cũng như là cái cách mà mình được giáo dục khi mà đi du học ở nước ngoài. Ở cái thời điểm mà mình muốn bắt đầu viết một blog chuyên nghiệp thì mình nhìn đông nhìn tây, mình không thấy ai ở Việt Nam viết theo cái kiểu của mình cả. Một lý do thứ hai khiến mình chần chừ viết một blog chuyên nghiệp là bởi vì mình khá là ngại chia sẻ bản thân trên các phương tiện đại chúng và đặc biệt là bằng kênh cá nhân của mình. Bởi vì là khi mà mình mới bắt đầu viết á, những cái blog ban đầu thì mình viết vì sở thích, vì thú vui thôi. Thì mình thường chia sẻ trên Facebook cá nhân hay là khi đó thì mình email cho những người thân của mình để xem. Thì thường mọi người, cái phản ứng của mọi người là wow, bài viết này rất là hay. Nhưng mà mọi người ngạc nhiên là wow, tại sao Chi lại viết ra những cái nó nghiêm túc như thế, không giống Chi bên ngoài tí nào. Bởi vì nếu mà bạn biết mình ở ngoài đời ấy, thì mình khá là nhí nhảnh, vui tươi. Mình ít khi mình đặt ra vấn đề tranh cãi về những cái khía cạnh chính trị, văn hóa, xã hội nghiêm trọng ở trong cái giao tiếp của mình hàng ngày. Nhưng mà khi mà mình viết á, thì mình sử dụng cái trí tuệ của mình hay là cái kinh nghiệm, cái kiến thức của mình, thì mình muốn là mình viết những cái gì mà nó có hàm lượng kiến thức sâu, có hàm lượng thông tin bổ ích cho mọi người. Do vậy là mình thường mình đi vào những cái vấn đề mà nó khá là nghiêm trọng, khá là nghiêm túc. Bởi vì là thời điểm đó thì mình nhận được những cái lời phản hồi của mọi người như vậy, thì khi mà mình bắt đầu viết những cái chủ đề nghiêm túc thì mình cảm thấy là hơi ngại, bởi vì là mình luôn nghĩ rằng là mình viết những cái này thì người ta sẽ đánh giá mình như thế nào, người ta sẽ nghĩ là mình là bà cụ non như thế nào, hay là bạn bè mình người ta thấy rằng con bé này ở ngoài đời như thế nhưng mà trên mạng thì nó như thế khác, thì họ sẽ nghĩ về mình ra sao. Do vậy là khi mà mình mới bắt đầu viết ấy, thì mình rất là ngại đi thẳng vào vấn đề, mà thường ví dụ mình đặt ra một cái tranh luận nó nghiêm túc thì mình hay đặt thêm cái emoji mặt cười vào đấy để cho mọi người cảm thấy là nó nhí nhảnh vui tươi, nó bớt căng thẳng hơn. Thì đấy cũng là một cái phong cách, nhưng mà một lần nữa là đó không phải là phong cách của mình, bởi vì là mình làm như thế là chỉ để cho mọi người cảm thấy mình bớt nghiêm túc, bớt bà cụ non thôi, nhưng mà thực ra thì nó không giống với bản chất con người của mình, và mình nghĩ là những cái vấn đề mình chia sẻ trên blog nó không có cái gì mà đáng là phải hạ nhiệt, phải phải làm cho nó buồn cười hơn, bởi vì là bản chất cái vấn đề của nó là vấn đề mà mình nên suy nghĩ một cách nghiêm túc. Vì hai lý do đó cho nên là mình cứ chần chừ mãi, phải đến 3 năm liền mình không làm một cái gì hết, mình không viết blog, cũng không viết ở trên mạng xã hội, cũng không chia sẻ cho bất kỳ ai về cuộc sống của mình. Thời điểm đó thì mình mới sang Mỹ du học, nhưng mà rất ít người biết về cuộc sống của mình ở Mỹ. Mọi người thường nhìn qua và nghĩ là mình được học bổng thạc sĩ rồi mình đi học tiến sĩ, mọi thứ nó rất là êm đềm, chứ mọi người ít khi hiểu được cái con đường khó khăn mà mình đã trải qua, và cũng như là những cái lời khuyên mà mình cho du học sinh trong thời gian mà các bạn mới sang nước ngoài, cũng như là những cái bài học mà mình học được ở nước ngoài thì mọi người hầu như không biết được. Và mình rất là cảm thấy rất là tiếc ấy, bởi vì mình muốn được viết ra, được chia sẻ cho mọi người, nhưng mà mình vẫn chần chừ, mình không biết là có nên viết không và tìm ra cái con đường nào để có thể viết một cách chuyên nghiệp. Nhưng mà mọi việc hoàn toàn thay đổi trong một lần mình tình cờ nghe được một podcast bằng tiếng Anh rất là hay, có tên là Optimal Living Daily, có nghĩa là tối ưu hóa cuộc sống hàng ngày của bạn. Đây là một podcast được phát thanh hàng ngày bởi một anh chàng host rất là dễ thương có tên là Justin Mollick. Justin quyết định mở ra podcast này bởi vì là anh ấy rất là mê đọc blog và cảm thấy có rất nhiều blogger, có rất nhiều blog hay ở trên thế giới, nhưng mà mọi người thì không có thời gian để mà ngồi xuống đọc, bởi vì là mọi người bây giờ đọc trên mạng quá là nhiều thì nhiều khi họ cảm thấy mỏi mắt chẳng hạn, hay là họ không có kiên nhẫn để mà đọc hết một bài bài blog, trong khi đó cái hàm lượng kiến thức và thông tin ở trên blog thì nó rất là hay. Do vậy là Justin nghĩ rằng là nếu mà bây giờ anh ấy có thể audio hóa những cái blog đó bằng cách là anh ấy đọc với sự đồng ý của tác giả nhé, thì anh ấy đọc và chia sẻ trên kênh podcast này, thì mọi người sẽ có điều kiện nghe được những cái blog này trong thời gian mà mọi người đang làm một cái gì đó, ví dụ như đang lái xe trên đường này chẳng hạn, hay là đi tàu điện ngầm này, hay là đang dọn dẹp ở nhà này, hay là đang đi tắm chẳng hạn, hay là đang đi nấu cơm, thì cái blog dưới dạng audio hóa, dưới dạng podcast thì nó vẫn đưa được cái hàm lượng thông tin đến cho mọi người mà mọi người không phải dành nhiều thời gian để mà tìm đọc hay là phải search ở trên Google với từng blog một. Vì cái format là đọc blog cho nên là cái thời lượng của cái podcast nó rất là ngắn. Ví dụ như cái podcast mà bình thường ấy, thì nó thường dài khoảng độ 30 đến 40, 45 phút, thậm chí 1 tiếng, 2 tiếng. Và thường có cái format là phỏng vấn một người nào đó hoặc là bắt đầu một câu chuyện với hai ba người trong cùng một podcast, thì cái podcast Optimal Living Daily thì nó thường rất là ngắn, mỗi tập thì chỉ khoảng khoảng 10 phút, thậm chí có thể thấp hơn nữa. Với cái thời lượng ngắn như vậy thì đối với một người bận rộn như mình ấy, thì mình khi mà mình đi học chẳng hạn, là mình đi bộ đến trường, hay là mình đang làm việc gì đó trong nhà, thì mình có thể nghe rất là nhanh, mà trong cái quá trình nghe đấy thì mình có thể cảm nhận được cái văn phong của từng tác giả blog, và mình vẫn nhận được cái thông tin đầy đủ như là mình khi mà mình đọc blog thì mình rất là thích. Thì trong quá trình nghe Optimal Living Daily thì có rất nhiều điều mình học được. Trong đó thì mình học được rằng là thực ra có rất nhiều blogger nổi tiếng trên thế giới, họ cũng có phong cách viết tương đối giống mình rất là ngạc nhiên khi mà mình tìm ra điều này, bởi vì là như mình đã nói ấy, thì khi mà còn ở Việt Nam ấy, hay là khi mà search ở trên Google những cái blog bằng tiếng Việt thì mình không cảm thấy rằng là họ viết giống mình. Do vậy là mình nghĩ rằng nếu mà mình viết thì mình có thể không được thành công bởi vì là không có ai viết giống mình cả. Nhưng mà khi mà mình nghe Optimal Living Daily và mình nghe những blogger nổi tiếng thì có những người họ viết rất là giống mình. Ví dụ như là Leo Babata là một blogger rất là nổi tiếng và anh ấy cũng viết theo kiểu đề mục ạ. Ví dụ như là làm sao để sống tốt hơn, một là gì, hai là gì, ba là gì. Rất là giống cái phong cách mà mình hay viết. Và không thể không kể đến một trang blog nổi tiếng về chủ nghĩa tối giản có tên là theminimalist.com. Cái trang blog này được viết bởi hai chàng blogger tối giản và mình học được rất nhiều từ việc nghe blog này qua podcast The Optimal Living Daily. Bởi vì là mình không chỉ tìm được đồng cảm trong cách viết mà còn trong cách nhìn nhận về cuộc sống, về đồ đạc, về các giá trị vật chất, về các giá trị tinh thần và làm sao để cho mình có thể sống một cuộc sống nhẹ nhõm, tập trung vào những giá trị quan trọng đối với cuộc đời mình hơn là chỉ thiên về những giá trị vật chất thông thường thôi. Thì thông qua những cái blog này mình cảm thấy tự tin hơn về bản thân. Mình nghĩ rằng là hóa ra là ở đâu đó người ta cũng viết theo cái phong cách này và người ta rất là thành công, chứ không phải là cứ lúc nào viết blog cũng phải gió trước đón sau, vẫy mây nảy trăng hay là giật gân thì mới có thể thành công. Vì thế mình cảm thấy là mình có thể bắt đầu một blog chuyên nghiệp giống như những trang blogger nổi tiếng mà được đọc trên Optimal Living Daily. Một điều đặc biệt nữa của podcast Optimal Living Daily là tập mới được đưa ra hàng ngày. Tức là ngày nào cũng mình cũng có một tập mới từ thứ hai đến thứ sáu, rồi lại tiếp tục thứ bảy, chủ nhật. Họ không có một ngày nào ngơi nghỉ để làm podcast mới. Do vậy đối với người nghe như mình không chỉ được thỏa mãn bởi vì là mỗi ngày mình tỉnh dậy mình lại có một podcast mới để nghe, mà mình còn cảm thấy là nó như một cái động lực để cho truyền cảm hứng cho mình viết một cách đều đặn hơn, một cách ổn định hơn. Bởi vì là ở ngoài kia có những người, người ta có thể làm podcast hàng ngày, thì tại sao mình không thể viết được ít nhất là hàng tuần để cho độc giả của mình, để cho bạn đọc của mình, cho khán giả của mình. Bản thân mình thì đôi khi mình có ý định làm một cái gì đấy thì mình hay chần chừ hoặc là hay procrastinate. Tức là mình cứ nghĩ là để hôm sau làm, hoặc là ví dụ khi mà mình rảnh hơn mình làm, hay là đến thời điểm này mình sẽ làm. Tức là mình cứ chần chừ. Nhưng mà với việc nghe podcast hàng ngày á, thì mình cảm thấy là mỗi một ngày mình lại có thêm một cái động lực là hôm nay là một lời nhắc mình phải làm thêm blog của mình. Hôm nay là một lời nhắc mình phải viết thêm bài mới trên blog của mình. Thì vì chính là vì cái podcast này mà mình mới có động lực để mình mở ra blog The Present Writer và mình có động lực để mình viết hàng ngày. Tức là trong blog The Present Writer thì mình post bài mới thứ tư hàng tuần theo giờ Việt Nam, tức là tối thứ ba hàng tuần theo giờ của Mỹ. Nhiều khi là mình đi làm về hay là mình đi học về mình rất là mệt, nhưng mà mình nghĩ là mình vẫn còn cái hẹn đối với bạn đọc là ngày thứ tư buổi sáng hàng tuần mình phải có bài mới, cho nên là mình có động lực mình viết hàng ngày. Hoặc là khi nào mà mình bận rộn quá mình không có thời gian viết á, thì trong đầu của mình cũng nghĩ là mình sẽ sử dụng cái kiến thức này, hay là mình sẽ sử dụng cái trải nghiệm này để mình viết cho blog mới của mình. Do vậy chính là nhờ việc nghe podcast thường xuyên mà mình mới có động lực để bắt đầu blog và bắt đầu blog một cách thường xuyên, ổn định và chuyên nghiệp. Vậy là mình đã chia sẻ cho các bạn câu chuyện tại sao mình lại mở blog từ podcast. Tức là vế đầu tiên của tiêu đề tập này, từ podcast đến blog. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cái vế ngược lại của tiêu đề, tức là tại sao hôm nay mình lại ngồi đây để bắt đầu một kênh podcast mới. Thực ra thì trong tâm niệm của mình thì mình luôn luôn muốn audio hóa những cái bài viết của mình trên blog, cũng giống như cách Justin Mollick, anh ấy audio hóa những cái blog của các tác giả khác. Nhưng mà ở điểm khác của mình với anh ấy là mình muốn audio hóa cái blog của chính mình viết, mình muốn đọc lại những bài viết của mình. Tại sao như thế? Bởi vì là bản thân mình ấy, là người viết, và mình đến nay thì mình viết hàng trăm bài viết ở trên blog rồi, nhưng mà không phải lúc nào mình cũng có thời gian mình đọc lại những bài viết cũ của mình. Hoặc là ví dụ khi mà bạn đọc hỏi về một chủ đề nào đấy thì thực ra mình đã viết chủ đề đó rồi, nhưng mà nó rất khó để cho bạn đọc có thể tìm lại ở trên trang của mình, cũng như là để cho mình nhớ lại là mình viết cái bài này là ở đâu, mình viết ở trong chủ đề nào, ở trong nhóm nào mà mình tìm ra cho bạn đọc. Cũng như là có nhiều khi mà mình viết blog ấy, thì một bài blog của mình khá là dài, nó có thể lên tới 3.000, 4.000 từ. Nhưng mà trong cái blog dài như thế thì nó có rất nhiều cái chi tiết nhỏ mình nghĩ là quan trọng để cho bạn đọc có thể hiểu được từng cái khía cạnh của blog. Nhưng mà ví dụ như mình cũng thế thôi, mình nhiều khi mình đọc lướt ấy, mình bận hay là mình đang đọc dở thì con kêu con khóc, cho nên mình đặt lại cái điện thoại hoặc là máy tính của mình để mình lo chuyện đó. Khi mình quay lại thì mình quên mất là mình đã đọc đến đâu, hay là mình đọc nhanh mình bỏ qua cái chi tiết quan trọng của một bài blog. Do vậy mình nghĩ rằng là mình muốn làm một cái kênh nào đó để audio hóa nội dung của blog, để cho ví dụ như là bạn đang bận làm chuyện gì đấy thì bạn cũng có thể nghe blog của mình. Bởi vì khi mà mình nghe như thế thì cái thông tin nó đến với mình một cách thụ động, mình tự hấp thu vào thông tin và mình không phải chủ động đọc hay là chủ động tìm kiếm. Là một người viết lâu năm thì mình biết rằng đây chính là tương lai của blog. Bởi vì một blog trong tương lai nó không chỉ nằm yên yên lìm ở trong một cái trang web được, nó phải ở dưới dạng đa thông tin, nó phải ở dưới nhiều hình thức. Ví dụ như là hôm nay chẳng hạn, ngoài việc mở ra kênh podcast này, mình còn mở ra kênh YouTube mới nữa. Kênh YouTube của mình thì cũng sử dụng những cái thông tin mình đã viết trên blog và mình có chia sẻ thêm một số thông tin mới nhưng mà dưới dạng hình ảnh, dưới dạng video. Đằng đối với podcast này thì mình sử dụng một số thông tin mà mình đã viết trên blog nhưng mà dưới dạng audio. Đây là điều mà mình rất muốn làm cho blog của mình từ lâu rồi, và mình nghĩ là tương lai nếu mà bạn muốn làm blog chuyên nghiệp ấy, thì đây chính là con đường mà bạn nên đi để cho blog của mình đến được với bạn đọc theo nhiều cách khác nhau. Ngoài ra, một lý do nữa thôi thúc mình mở ra kênh podcast này là bởi vì mình muốn được gần gũi hơn với người đọc của mình, đối với khán giả của mình. Nếu mà bạn theo dõi The Present Writer một thời gian dài thì bạn cũng biết rằng là mình là người khá là kín tiếng. Mặc dù mình có lượng bạn đọc đông đảo nhưng mà ít khi mình xuất hiện, bởi vì mình ở Mỹ và các bạn hầu như ở Việt Nam nên mình chưa bao giờ có một buổi họp fan nào, hay là có những bạn mà họ theo blog của mình trong thời gian rất là dài từ những ngày đầu tiên nhưng mà gần đây họ mới biết là hóa ra giọng Chi là như thế à, là qua một cái video nào đấy khi mà mình nói với con của mình, hay là một cái video mà mình cảm ơn bạn đọc đã ủng hộ cho mình thì mọi người mới comment là lần đầu tiên mà mình mới biết là Chi có giọng như thế. Vì là có nhiều bạn nghĩ là bởi vì là khi mà đọc blog á, thì bởi vì mình viết về những đề tài khá là nghiêm túc nên họ nghĩ là giọng của mình sẽ đanh thép. Mà thực tế thì có thể như bạn đang nghe thì giọng của mình cũng tương đối là nhí nhảnh, vui tươi, chứ nó cũng không đến nỗi nghiêm túc quá hay đanh thép quá như là cái cách mà mình viết ở trên blog. Thì thông qua những cái comment, những cái phản hồi như thế thì mình nghĩ là hóa ra là vì có những trở ngại về giao tiếp cũng như là trở ngại về địa lý khiến cho mình và khán giả của mình có khoảng cách, khiến cho họ nhìn mình nó không đúng với con người của mình thực sự, vì là con người của mình nó gần gũi hơn và mình luôn luôn cố gắng tìm ra mọi cách làm sao để cho mình có thể gần gũi hơn đối với bạn đọc, với khán giả của mình. Do vậy là mình nghĩ là đối với kênh podcast này, mình sẽ chia sẻ cho bạn đọc không chỉ những cái nội dung mà mình đã từng viết trên blog, mà mình còn chia sẻ những cái nội dung mới, những cái câu chuyện đời thường của mình, hay những câu chuyện mà mình học được trong cuộc sống mà nó tương đối riêng tư, nó tương đối thầm kín, những cái nội dung mà mình có thể mình sẽ không bao giờ chia sẻ trên blog hay cũng không bao giờ chia sẻ trên kênh YouTube, nhưng mà mình cảm thấy là mình có thể chia sẻ trên podcast. Một lý do nho nhỏ nữa khiến cho mình muốn mở ra kênh podcast đó là bởi vì là việc làm podcast nó gợi cho mình cảm giác hơi hoài cổ, nghĩ lại cái thời mà mình có nghe radio. Nếu mà các bạn ở dưới tuổi 8X, 9X thì các bạn còn nhớ rằng là bố mẹ mình hay là những anh chị mình thường nghe radio. Bây giờ thì thực ra mọi người cũng quay trở lại nghe radio, quay trở lại nghe podcast, bởi vì là nếu khi mình ở Việt Nam ấy, mình đi taxi hay mình đi Uber thì các bác tài xế cũng mở ra kênh radio podcast rất là nhiều để nghe cập nhật về thông tin về giao thông. Rồi nhiều khi người ta gọi đến kênh radio, người ta tâm sự rất là hay và tình cảm. Rồi có những bài hát mới, những cái bài hát được cập nhật thì họ cũng đưa lên radio rất là nhiều. Thì mình cảm thấy là đối với người mà lái xe đường dài, hay là đối với những ai mà thường phải đi một mình á, ví dụ như đi xe buýt hay là đi bộ á, thì việc nghe radio hay nghe podcast thì nó cũng khiến cho mình cảm thấy bớt cô đơn hơn. Mình cảm thấy là mình như có một người bạn để chia sẻ cho mình. Vì vậy mình nghĩ là biết đâu với cái kênh podcast này thì mình sẽ chạm được đến những cái bạn thính giả mà chưa từng biết đến The Present Writer. Và cũng như là những bạn thính giả mà đã biết đến The Present Writer rồi mà chưa có thời gian và chưa có điều kiện đọc lại những cái bài blog cũ, hoặc là chưa biết đến mình nhiều hơn, thì qua podcast này thì các bạn sẽ đến gần hơn với The Present Writer và cũng đến gần hơn với Chi Nguyễn. Cảm ơn bạn đã nghe tập đầu tiên của podcast The Present Writer. Mình hy vọng là tập đầu tiên này giúp cho bạn hiểu hơn về quá trình mình thành lập blog, những cái cảm hứng của mình khi bắt đầu blog, cũng như là lý do tại sao mình bắt đầu kênh podcast này. Mình hy vọng nhận được sự ủng hộ của các bạn để cho mình tiếp tục làm podcast cũng như là làm blog và YouTube được đều đặn hơn và đưa ra nhiều thông tin có ý nghĩa hơn cho bạn đọc. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại trong podcast tiếp theo. Chào mọi người và chúc mọi người một ngày mới vui vẻ.